thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, không khí Tết đã tràn ngập khắp phố phường, đã hiện diện trong mỗi căn nhà. Niềm vui đón chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, mừng Đảng ta 89 tuổi như làn hơi ấm xua tan giá lạnh, nở mừng sắc xuân trên gương mặt bao người. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người đã hòa quyện cùng mùa xuân của đất nước. Phần đầu chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe tùy bút của tác giả Phan Thái đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Kỷ Hợi với nhan đề Mùa xuân và hào khí lòng dân. Tiếp đó là chuyện ngắn Về quê ăn Tết của tác giả Nguyễn Đình Tân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, năm vừa qua trước muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng Đảng ta vẫn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước đổi mới đi lên. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội đã hoàn thành toàn diện. Chỉ số GDP tăng trưởng cao nhất trong 10 năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong hương sắc của đất trời mùa xuân, ý Đảng lòng dân đã hòa quyện. Tác giả Phan Thái có tùy bút đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Kỷ Hợi 2019 với nhan đề Mùa xuân và hào khí lòng dân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Như một lời ước hẹn, sau những ngày đông giá lạnh, thiên nhiên lại ban tặng đất trời cảnh sắc thật quyến rũ. Trong tâm thức của mỗi người, mùa xuân bao giờ cũng gắn liền với cái đẹp, sự dịu dàng quyến rũ và nét tinh khôi. Không phải ngẫu nhiên mà có nhà thơ đã gọi mùa xuân là nàng xuân. Nhiều bài thơ xuân ngập tràn cảm xúc thi hứng, gieo vào lòng người niềm tin yêu bất tận về cuộc đời. Mùa xuân còn là mùa của hội ngộ sum họp đón Tết cổ truyền, mùa của sự khởi đầu chất chứa kỳ vọng những điều tốt đẹp trong tương lai. Thời gian năm cũ dần trôi qua, thời khắc của sự vận động phát triển, của chu kỳ sinh sôi nảy nở mới lại bắt đầu. Dường như lòng người và thiên nhiên có những phút giây giao hòa, cho ta cảm giác thăng hoa trong những điều tuyệt diệu nhất. Mùa xuân này, lòng người dường như vui hơn, nồng ấm hơn. Dư âm kỳ tích vô địch giải bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018 của bóng đá Việt Nam, dù đã qua nhiều ngày, vẫn ngân vọng và ngập tràn khắp mọi miền tổ quốc. Không hẳn ngẫu nhiên mà nhiều người nhìn nhận bóng đá không chỉ là bóng đá. Bóng đá còn là cuộc sống, là niềm tin và hy vọng. Sau 10 năm đợi chờ đằng đẵng, chúng ta vỡ òa niềm vui sướng hạnh phúc tột cùng trong phút giây chiến thắng. Khi những chiến binh quả cảm của đội tuyển bóng đá quốc gia bước lên ngôi vương, nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt. Chưa bao giờ lòng người lại hào sảng, tưng bừng đến thế. Suốt từ Bắc vào Nam, hàng triệu người từ trẻ em đến các cụ già mang trên mình áo in hình cờ đỏ sao vàng, tay cầm quốc kỳ, thể hiện niềm vui chiến thắng. Sức mạnh của ý chí quyết tâm, tình đoàn kết từ bóng đá đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. So với nhiều nước trên thế giới, thành tích của đội tuyển chúng ta vẫn quá khiêm tốn. Nhưng với một dân tộc đứng lên từ thân phận nô lệ, bước ra từ các cuộc chiến tranh, một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Cơm mới vừa đủ ăn, áo mới chỉ vừa đủ mặc. Lá cờ đã không chỉ được kéo lên trên đấu trường khu vực, mà còn theo lứa cầu thủ trẻ U23 tung bay trên sân cỏ châu Á. Đó là niềm kiêu hãnh, tự hào lớn của đất nước. Và mới đây nhất, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 trước đội tuyển Jordan, một đội bóng được đánh giá cao hơn chúng ta. Trên đỉnh cao vinh quang, chúng ta tin phép màu là có thật. Phép màu không chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Bằng sự mạnh mẽ và kiên cường, chúng ta đã tạo nên kỳ tích. chứng kiến những dòng thác đỏ rực khắp đất nước trong mỗi ngày đội tuyển thi đấu và đăng quang. Có người đã ví không khí ấy chả khác hào khí của con dân đất Việt với hào khí Đông A, hào khí phát tiết từ nhà Trần. Một triều đại phong kiến đầu tiên của lịch sử dân tộc Việt Nam tạo được sự đồng tâm, nhất trí tối cao từ trên xuống dưới, từ quân đến dân, từ già đến trẻ, từ trai đến gái. 3 lần đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông, tạo dựng sự phát triển rực rỡ của nhà nước Đại Việt về văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, thể hiện tinh thần bất khuất, dũng cảm, tự lập, tự cường, lòng yêu nước vô hạn. Đi trên các nẻo đường xuân, ta không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay diễn ra từng ngày. Khát vọng ấm no, hạnh phúc, khát vọng đổi đời đã dần hiện hữu trong cuộc sống và phơi phới sức xuân từ phố thị tới các xóm làng, vùng sâu, vùng xa. Dẫu còn đó trăm bề khó khăn, nhất là hậu quả nặng nề tàn khốc của thiên tai. Năm 2018, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nêu cao tinh thần cách mạng, bền gan, vững chí, chung sức đồng lòng vượt lên phía trước. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội đã hoàn thành toàn diện. Chỉ số GDP tăng trưởng cao nhất trong 10 năm. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, các lĩnh vực và đảm bảo an sinh xã hội. Lạm phát được kiểm soát. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng. Trong sức sống mãnh liệt của mùa xuân đất nước, tỉnh Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn năm xưa, đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và ngày càng khởi sắc. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu khi người về thăm, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng, năng động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng thời tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong đại đội 915. Cùng với việc triển khai nhiều dự án đầu tư và khánh thành một số công trình quan trọng, mở ra cơ hội phát triển và tạo cơ sở vững chắc cho bước chuyển mình mạnh mẽ năm 2019 và các năm tiếp theo. Phấn đấu đưa Thái Nguyên sớm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Dẫu một số mặt phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn những điều chúng ta chưa thực sự hài lòng, nhưng thành quả kết tinh từ sức lực và trí tuệ mỗi người, như cánh chim báo tin vui làm mùa xuân thêm nồng nàn, ấm áp. Thật khó diễn tả cảm xúc khi mỗi độ xuân về, ta lại được chứng kiến những thành tựu lớn lao của đất nước. Với sự nhạy bén về quá trình vận động phát triển và kế thừa những tinh hoa của nhân loại, Đảng ta đã đoàn kết toàn dân, làm nên những kỳ tích trong thời đại mới. Có thể khẳng định, những chủ trương chính sách hợp lòng dân chính là cơ sở đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và từng bước trở thành hiện thực, làm cho đất nước ta thay da đổi thịt. Chưa bao giờ cụm từ lấy dân làm gốc lại được đề cao và nhắc đến nhiều như thời gian vừa qua. Quy tụ được lòng dân, chúng ta sẽ có sức mạnh. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, minh chứng cho sức mạnh của lòng dân và ý thức độc lập dân tộc của những người con đất Việt. Trong những giờ phút nguy nan nhất, ý chí từ sức mạnh của lòng dân đã giúp dân tộc ta đứng vững và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Điều đó đã được đúc rút thành một triết lý có giá trị lịch sử và mang tầm vóc thời đại trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Trừ bạo trước hết là để nhân dân có cuộc sống yên lành, ấm no, hạnh phúc. Để bảo vệ cuộc sống ấy, nhân dân sẽ một lòng, một dạ, chung sức, đẩy thuyền, vượt qua gian nan gành thác vì sự trường tồn của dân tộc. Trong không khí mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào và tin tưởng bởi những người đang chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam hôm nay đã thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ. Với tư tưởng nhất quán là xây dựng nhà nước pháp quyền, phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Không có đặc quyền, đặc lợi, cán bộ là công bộc của nhân dân. Lấy nền tảng xã hội, ý thức chính trị và khả năng tham gia vào đời sống xã hội của nhân dân là yếu tố đảm bảo cho nền dân chủ mới. Lòng ta càng vui hơn khi thấy rõ tinh thần và bản lĩnh của Đảng trong phòng chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, và một chính phủ kiến tạo đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chưa bao giờ lòng dân lại hướng về Đảng với niềm lạc quan và tin tưởng ở chặng đường mới như thời gian vừa qua. Sự chung sức đồng lòng với Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, bảo vệ Đảng và chế độ ta, một lần nữa thể hiện ý chí và tâm nguyện của nhân dân vì sự trường tồn của toàn dân tộc. Có thể còn có những tiếng nói và việc làm lạc lõng, nhưng dòng chủ lưu từ trái tim, khối óc, tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng bào, đồng chí trong cả nước, nhất định sẽ quét sạch mọi luận điệu và hành động sai trái ra khỏi dòng chảy lịch sử. Độc lập tự do và hạnh phúc của non sông gấm vóc này được xây đắp bằng trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ. Chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp lên công lý để cầu lợi, cầu vinh. Bác Hồ đã từng dạy, phải kiên quyết đấu tranh với ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu. Nếu không loại bỏ khỏi đội ngũ những kẻ thoái hóa biến chất, đất nước sẽ đứng trước nhiều nguy cơ. Loại giặc nội xâm đó cũng là một dạng thế lực thù địch đối kháng với mục tiêu lý tưởng của dân tộc ta. Chúng ta không thể vui khi thấy nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật. Nhưng bất cứ một quốc gia dân tộc nào cũng không dung thứ cho những kẻ lấy tay che trời, coi thường kỷ cương phép nước, bất chấp luân thường đạo lý, bán rẻ nhân cách, mưu lợi riêng trên mồ hôi công sức của đồng loại. Đảng và nhà nước ta kiên quyết loại bỏ những tổ chức cá nhân đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích quốc gia dân tộc. Xử lý nghiêm tất cả các tập thể cá nhân vi phạm, làm trong sạch Đảng. Đó là niềm trông đợi của toàn dân. Bên cạnh cuộc chiến chống tham nhũng, nhiều giải pháp quan trọng phát triển đất nước và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng trong chặng đường phát triển mới. Sự minh bạch và lành mạnh hóa nền kinh tế thông qua các cơ chế chính sách, dỡ bỏ mọi rào cản, xây dựng môi trường thuận lợi, phát huy tinh thần khởi nghiệp, tiếp thêm động lực để tạo dựng luồng sinh khí mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Những giải pháp hành động thiết thực của Đảng là động lực quan trọng, quy tụ sức mạnh của lòng dân, nêu cao và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đảng đã cho ta mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Giai điệu bài hát bay lên trong cảnh sắc của trời xuân thắp sáng thêm niềm tin yêu trên con đường ta đi lên phía trước. Những thanh âm trong trẻo ngọt lành của mùa xuân tươi đẹp dường như còn ngân lên từ cả trong lòng người. Mùa xuân và ý Đảng lòng dân đã hòa quyện, trách nhiệm bảo vệ thành quả cả dân tộc đã tạo dựng không của riêng ai. Chúng ta tin công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh từ thành tựu gặt hái ban đầu sẽ tiếp tục thu được kết quả tốt đẹp và đưa nước ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ từng mong ước. Chắc chắn hào khí của lòng dân từ các trận thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tiếp tục được thắp lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xuân đã về, mùa xuân đẹp thêm từ sức trẻ, nụ cười của những người mang hoài bão, ước mơ và khát khao cống hiến. với tất cả niềm tin yêu, ta xin nguyện cùng nhau bước tiếp, cùng viết nên giai điệu đầy huyền cảm của mùa xuân tương lai, làm cho đất nước ta bốn mùa thắm những ngày xuân mới. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt, mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa của hội ngộ, sum họp đón Tết cổ truyền, mùa của sự khởi đầu và kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, bởi vạn sự khởi đầu nan. Tết cổ truyền luôn là một dịp tràn đầy yêu thương để người Việt hướng về gia đình, tình thân với mong muốn sum vầy đoàn tụ dưới mái ấm gia đình, nơi quê cha đất tổ, được khấn khứa trước ban thờ tổ tiên, ông bà, cùng quây quần bên mâm cỗ Tết, đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng người thân. Với những người con xa quê, nay thành đạt, hiển vinh, thì Tết cũng là dịp họ trở về tri ân với quê hương. Đó cũng là chủ đề nội dung mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Về quê ăn Tết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Một ngày cuối năm, nắng ấm đã tràn xuống những đồi cây và cánh đồng, nhưng thi thoảng vẫn còn cơn gió lạnh. Ông Tầm về đến nhà khi vừa tắt nắng, thấy bà vợ đang dọn cơm ra chờ. Ông cười rồi như có ý trêu đùa. Em ơi, cuối năm cũng cho thư thả chút đi, vất vả suốt năm rồi. Thấy chồng nói có vẻ khác lạ mọi ngày, thì bà ngạc nhiên bảo. Ai dạ, hôm nay có điều kiện gì mà lại động viên em làm vậy? Anh đi làm có lương, em chỉ là bà vợ nông dân, thì em không làm, ai gánh cho đây? Ông Tầm xua tay. Nhưng em là vợ cán bộ to cơ mà, anh không có điều kiện gì, chỉ là muốn báo tin mừng cho em. Năm nay anh được anh chị em văn phòng ưu tiên cho về quê ăn Tết, nhưng ngày mùng 1 phải quay lên trực. Bà Tầm tròn mắt. Thế á, thế thì anh có cho em thắp tùng không? Hay cô thư ký nào đi cùng? Ông Tầm khà khà có vẻ thú vị, ôm vai vợ mà rằng, vợ ơi là vợ, đi công tác mới có cán bộ đi cùng, về quê chỉ duy nhất có vợ, còn vợ cho ai đi cùng, tùy em quyết định. Bà Tầm khẽ đẩy tay ông ra. Gớm, hơn 50 tuổi, còn như trẻ lắm, để em xem mua cái gì gọi là quà miền núi về biếu các cụ, các bác, nhà cửa, nhân sự đi theo đoàn cho em sắp xếp nhé. Thế anh có đi xe cơ quan không? Ông Tầm lắc đầu. Không đâu, việc riêng sao đi xe công. Em sang bảo chú Thục cho thằng Thông lái xe 7 chỗ, xăng xe chi tiền cho nó đầy đủ. Sáng 28 ta về, trả tiền lưu xe nó đủ nhé. Vâng. Quá trưa 28 Tết, vợ chồng ông Tầm và bố con cậu con trai cả về đến nhà ông nội. Cả nhà được báo tin điện thoại trước nên vẫn chờ cơm. Quà Tết thật đơn sơ, chỉ có mấy cân chè búp Tân Cương, mấy cân măng khô Định Hóa, mấy cân miến Bắc Cạn và chục lít rượu Đại Từ. Riêng ông nội có quà đặc biệt là lọ rượu ngâm sâm núi đá Hà Giang. Vừa ăn cơm xong, đã thấy hơn chục người họ hàng, xóm làng nghe tin sang chơi. Có người lạ, có người quen. Ông nội tuy gần 80 nhưng còn minh mẫn lắm. Ông chỉ một người còn trẻ tuổi nhưng rất chững chạc giới thiệu. Bố giới thiệu, đây là đồng chí Vận, chủ tịch xã. Lấy cái thắm, con anh Tuấn cũng họ nhà ta. Ông Tầm giơ tay bắt, nói vui. Chà chà, thế là họ hàng với chủ tịch xã rồi đấy. Tuy nhiên có vấn đề gì liên quan đến gia đình, xin anh cứ nói. Bố mẹ tôi quý tôi lắm. Anh Vận nghe nói vậy, gãi tai nhưng vẫn mạnh dạn. Vậy thưa ông, thưa chú, hôm nay chưa sang năm mới, tiện chú về cháu xin thưa. Xã ta được cấp trên cho xây lại ủy ban, trạm y tế. Theo thiết kế thì sẽ lấn vào vườn nhà ta khoảng 200 m². Hôm nọ các anh ở huyện về nói rõ quan điểm, nếu sang phía đông không được thì lấy sang phía tây, miễn là đủ diện tích. Có đền bù đấy ạ. Ông Tầm quay sang bố. Thế bố mẹ và chú Tư đã báo cáo xã thế nào? Thì anh là cả, bố ủng hộ kế hoạch xã, nhưng đã hứa để cho anh 200 m², để phần anh sau này về làm nhà nghỉ hưu giờ còn gì. Chờ anh có ý kiến. Ông Tầm có ý trách khéo bố. Bố ơi, việc của xã không thể chần chừ, còn có nhà có đất rồi, cứ đến lúc nghỉ hưu sẽ tính. Bây giờ con nói thế này, nếu bố mẹ cho phép và chú Tư đồng ý, thì cho con quyết định nhé. Cả nhà đồng thanh, bác cứ quyết định đi. Ông Tầm ngồi xích lại anh Vận, rồi nói to hơn chút. Thưa bố mẹ, thưa anh Vận chủ tịch và bà con trong xã, được ủy quyền của bố mẹ, tôi Nguyễn Văn Tầm là con trai trưởng, quyết định biếu tặng xã 200 m² đất để làm trụ sở và trạm xá mới. Chúng tôi không lấy tiền đền bù, không lấy đất tái định cư. Anh Vận cảm động đứng lên. Ôi, cháu cảm ơn chú, cảm ơn gia đình. Đây là món quà của chủ tịch về tặng quê hương, vô cùng có giá trị đấy ạ. Ông Tầm quay sang anh Vận. Không cần nói ơn huệ, tôi và đồng chí đi ngoại giao một chuyến nhé. Xã ta nghèo, lấy đâu tiền mà đối tác. Còn xin bố mẹ ít chè, để con đi thăm mấy anh em trên tỉnh. Chúng con vẫn đi họp với nhau suốt ấy mà. Bà vợ ông Tầm thấy ông nói thế thì có ý nhắc nhở. Thế lịch ngày mai ông ra thăm mộ các cụ cơ mà. Ông Tầm cười xòa phân bua. Anh nhớ, nhưng việc xã cần hơn. Việc dân có yên thì việc nhà mới yên. Xã thịnh vượng thì việc họ hàng nhà ta mới hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng về sớm, em yên tâm. Sáng sớm hôm sau, ông Tầm, anh Vận đã lên xe. May mắn cho ông là các anh chị lãnh đạo tỉnh có ở văn phòng đông đủ đang hội ý kế hoạch Tết. Thấy ông Tầm trình bày, chủ tịch tỉnh quê ông bá vai ông thân mật như quan hệ anh em. Anh ơi, anh làm việc cống hiến cho tỉnh trên đó mà còn lo cho quê hương tỉnh nhà. Như vậy thì thật hiếm có. Hôm nay nhân tấm lòng của anh, em xin thay mặt tỉnh cảm ơn anh. Anh đã tình nguyện hiến đất thì sao dám em không điều chỉnh vốn đầu tư cho xã anh cơ chứ? Hôm trước, xã còn đề nghị nâng cấp trường mầm non, nhưng tỉnh chưa đồng ý. Nếu cuối sang năm có cơ hội cân đối, chúng em sẽ bổ sung anh ạ. Thế là mới hết buổi sáng, ông Tầm và anh Vận đã về tới nhà. Nghe anh Vận kể lại, ai cũng vui mừng khôn xiết. Hàng xóm, bà con chạy sang chê cười nói hàn huyên. Ai cũng vui, không khí rộn ràng, tưởng như hôm nay đã là ngày Tết. Đêm đó, trong nếp nhà ấm cúng, ông Tầm thao thức không ngủ được. Quyết định hiến đất cho xã, đâu phải là ông có dư dật về đất và nhà. Ở cương vị chủ tịch một tỉnh như ông, một số người cũng phải có vài ba miếng đất, một đôi khu biệt thự. Đối với ông thì vẫn đang ở khu đất vườn của bên bố mẹ vợ. Cho nên ước ao của ông vẫn về quê để làm nhà nghỉ hưu. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới ở quê hương cũng là niềm khát khao cháy bỏng của những người vốn đã thân thiết. Là nơi chôn rau cắt rốn cũng là ước vọng sâu xa của ông. Nghĩ đến đó, ông càng thấy quyết định của mình là đúng đắn. Một đợt gió ấm áp của một xuân mới dụ ông vào trong giấc ngủ êm đềm.
Xuân, mùa xuân đã về, cho hoa đào nở thắm. sắc hồng lên môi em. Xuân, mùa xuân đã về, cho đàn chim cất cánh bay, cho tình ta đắm say.
Hơn 300 loại rau củ quả sạch chuẩn Việt Gáp cùng các loại thịt cá, hải sản tươi ngon cho bữa cơm gia đình ngày Tết. Đa dạng các mặt hàng hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu chất lượng cao với giá thành hợp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo sức khỏe cả nhà. Cùng hàng ngàn mặt hàng đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết từ những thương hiệu hàng đầu. Đặc biệt, Vinmart mang đến cho quý khách đa dạng các loại giỏ quà Tết độc đáo, mức giá hợp lý chỉ từ 199.000 đồng. Thỏa sức lựa chọn từ giỏ quà Tết phong thủy tới các loại giỏ quà Tết truyền thống. Chỉ có tại Vinmart Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới mua sắm Tết ngay hôm nay tại siêu thị Vinmart Thái Nguyên, tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Thái Nguyên Plaza, số 286, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những phút giây mua sắm thú vị.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là 29 Tết, khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu chuyển giao giữa năm Mậu Tuất sang năm mới Kỷ Hợi cũng đang điểm từng nhịp thời gian. 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn vui xuân đón Tết Kỷ Hợi thật vui vẻ, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.